Dạ, hôm nay chúng ta qua tiếp tục bài mới đúng không? Bài mới, bài cũ. Bài cũ.
Đó, trở lại chút xíu đi. Câu lọc thứ nhất. Là Kusalo Amo Kusalasa Amasa. Thế tú có cái gì nè? Bỏ hơi giết rồi nhầm nó lại tú nhầm luôn cái nhai. Nó không sai đến đâu nhưng mà muốn chuẩn nhân tạo thì như thế nào?
Thì hôm nay chúng ta lấy bao nhiêu? Bao nhiêu là sáng nhân đúng không? Lấy đúng bản chất, lấy đúng thực tướng pháp.
Lấy động quá là sáng nhân, sở duyên mà. Bao nhiêu? Ở xin lỗi, hiện thực hiện mà bên ba nhân.
Tại đây tiêu đề là thiện mà đúng không? Phải lấy ba nhân thiện. Rồi vô tham vô sân vô si.
Sở duyên là ba bảy tâm thiện. Cộng cho ba mươi tám tâm sở rồi. Rồi pháp là mình nhau. Như vậy đây phân tích là chúng ta sẽ thấy rằng là nếu thiện duyên chúng ta sẽ có hai mục đích là nhân tạo nhân đúng không, và nhân tạo cho tâm tạo tâm sở để tạo nhân. Trong cái câu này chúng ta cứ nhớ câu dạy dạy từ thì chúng ta sẽ thấy là cú sơ lô không mô. Đây là một cái hợp từ, cái hợp từ nó bằng là cú sơ lá là tốt đẹp. Đây là hiện á cộng cho má, má là pháp. Cái từ đó là một cái hộp từ là cuốn sơ lá cộng cho tâm má, nghĩa ra là cuốn sơ lô tâm lô. Nghĩa ở đây nó là danh từ nam tánh, nở thì là nở cái cách gọi là chủ cách,
là chủ từ của một câu. Ai học Pali rồi thì biết cái này á, nếu vị ngữ á thì chủ cách tức là ô, thí dụ bút há thành ra là bút thô, đức phật. Số nhiều là bút gì? Bút tha. Bút tha dịch là sao? Chư phật, không nhiều phật.
Rồi tương tự thì chúng ta sẽ có nhân học ba lê cũng có loại cái này dễ nhận định học kề mà nhân học ba lê ở đây chúng ta nói cũng nó xá. Tương tự vậy thôi, nó cũng từ làm của nó sáng, của nó lá. nhưng mà ở cái thể cách này cái tâm ma ly nó chính là ở cách là của cái
chủ từ đó, nó thuộc về của chủ từ, nó sở thuộc cách thuộc về cái ghe,
nó là sở thuộc cách là thuộc về, nó đây nó là thuộc về chủ cách, nó đây nó chúng ta sẽ thấy là nó thuộc về mẹ. Như vậy cuốn sách Tâm Mô, cuốn sách Lô Tâm Mô nó chỉ cho Năng Nghi. Năng Nghi ở đây là
phát hiện, tổng quát nữa là phát hiện. Năng Nghi đây tổng quát nó là phát hiện nha.
Nhưng mà cái cuốn sách Phá là một bài hiện, thuộc về biển, bởi vì nó nhờ là cái sở thuộc cách mà nó chỉ cho sở duyên.
Ở đó đây nó chưa có vấn đề gì để nói, tới đây chưa có vấn đề gì để nói.
Ở đây chúng ta nói là thê thú bắt cái dây ná, ở đây nó cũng là một cái hợp từ, nó từ cái chữ là thê thú. Thê thú là nhân, đậu cho bắt cái giá thì ở đây nó là cũng danh từ cũng nam tính, nhưng cách này nó là sử hay sở dụng cách. Dùng
nhân để hỗ trợ,
dùng nhân nó là sử dụng cách mà, hay là sử dụng cách mà,
dùng nhân
để hỗ trợ.
Nên dùng nhân để hỗ trợ thì cho cái này nó là bổ túc từ cho
cái mệnh đề này, nó là bổ túc từ cho cái cuốn sách Tâm Mô. Cuốn sách Tâm Mô chỉ là nói về phát hiện không mà thôi.
Vô đây nó chỉ luôn sử dụng cách dùng nhân, tức là nó bổ túc cho cái kia. Như vậy Năng Duyên đây chỉ lấy nhân thiện là thôi, chứ không có lấy phát hiện khác nữa. Hiểu chỗ này không?
Nghĩa là dùng nhân để hỗ trợ
hay là trợ giúp. Thế tôi bắt cái dây ná, tức là dùng nhân để mà trợ giúp,
cho nên nó là cái bổ túc từ cho cái cú sa lô tham mô. Cú sa lô tham mô là phát hiện, phát hiện thì 37 38 đúng không? Nó tổng quát bây giờ cái này nó tách ra hỗ trợ bằng cái gì trong phát hiện, nó chỉ là bằng nhân mà thôi.
Để nhân cho nên chỗ này chỉ cho
ba nhân thiện. Bắt nó vô cái là một cái
giống như một cái túc từ vậy thôi, không nói tiếp làm duyên.
Như vậy do đó từ cái câu gặp này, cái này nó lấy thì phát ra Năng Duyên nó là ba nhân thiện, mà phải là ba nhân thiện nha, bởi vì nó là do thanh năng thanh si thì nó có thể là nhân.
Nếu nó ở trong tâm quả thì nó là nhân vô ký, đúng không? Nếu nó ở trong tâm vi tác thì nó là nhân vô ký, đúng không? Nếu nó ở trong tâm bất thiện thì nó là nhân bất thiện, đúng không? Gật đầu, hay vậy. Vô tham vô sân vô si, nếu ở trong tâm quả nó là nhân vô ký, đúng không? Ở trong tâm vi tác cũng nhân vô ký, đúng không? Nó ở trong tâm bất thiện nó cũng là nhân bất thiện, phải không? Vậy cũng gật đầu.
Vô tham vô sân vô si không bao giờ ở trong tâm bất thiện nha. Nghe xui nó là gật đầu đó, mày thua luôn. Rồi, cái đó là chúng ta nên thấy về phân tích theo từ ngữ nha, cái gì giải tờ giải tự như vậy, chúng ta đại lý ở trong này chúng ta sẽ thấy này nhé. Nếu ở mệnh đề thì nhân cận nhân thì từ đây chúng ta sẽ thấy là vô tham trợ giúp cho vô sân sinh lên,
vô sân
còn vô tham trợ giúp cho vô si, đúng không?
Cách thứ nhất, đúng không?
Còn cách thứ hai, vô sân trợ cho vô tham trợ cho vô si. Cách thứ ba là vô si trợ cho vô tham trợ cho vô sân. Còn hết,
còn hết
nó còn những cách sau đây nữa này. Đây là ba cách chính, ba cách phụ gần đó là vô tham vô sân trợ cho vô si. Nghe hoặc là vô tham vô si trợ cho vô sân. Hoặc là vô sân vô si
trợ cho hai nhân trợ cho một nhân. Cứ hai nhân trợ cho một nhân hoặc là một nhân trợ cho một nhân.
Nếu rộng rãi nữa chúng ta có một nhân trợ cho hai nhân cũng được. Cái này cũng dễ hiểu, không có gì mà mấy thôi. Nhưng mà điều cần thiết thì cần nói đây vô, giờ chúng ta lấy vô tham đi, trợ cho vô sân bằng cách nào đây? Cái này mới là quan trọng.
Thông thường mà nếu mà thông thường á, chúng ta cứ theo từ chương chúng ta sẽ thấy là tại vì do tham vô sân á, nó là tâm sở biến hành cho nên hãy có mặt cái tâm này với có tâm để cái tâm kia sinh lên, đúng không? Bởi vì nó là tịnh hảo biến hành mà luôn phải có mặt, hãy có anh này phải có anh kia, nó không hẳn sai nhưng mà chưa lột hết được ý nghĩa. Chúng ta phải biết cái vô tham nó sinh lên, nó trợ cho vô sân sinh lên bằng cách nào, nó trợ giúp cho vô sân bằng cách nào, vì đó chúng ta mới ứng dụng trong những cái việc thiện chúng ta được.
Ở đây chúng ta thấy là nó vô tham, cái tính chất của vô tham là gì? Là không biến thắng, đúng không?
Thì cái hình ảnh mà nước lăn trên lá sen không để dính dắt lại, đó chính là cái hình ảnh mà ví dụ cho vô tham, đúng không? Có phải vậy không?
nước lên lên lá sen, nước lên lên lá môn được
không? Cũng giống nhau đúng không? Chứ hao hao vậy đi.
Là chính do các bạn khác là không nhắm mắt, còn bạn khác thứ hai do tham nữa là gì? Là bị nghiệp. Cái gì?
Vô tham là cái gì? Là vô sân của bị nghiệp đấy.
Vô tham là bị nghiệp. Thế là từ bỏ đi.
Nghĩ vậy nghe ghê quá hả? Yeah. Vô tham nó là từ bỏ những cái điều xấu chứ không phải là từ bỏ những điều tốt đâu nha. Yeah. Vô tham cái ý nghĩa chánh của nó là không bị dính mắc đúng không? Nhưng mà trước khi đó là nó phải từ bỏ những cái điều xấu trước cái đã. Nghe.
Nó từ bỏ cái điều xấu. Hay là từ bỏ nó cho mình những ô nhiễm. Ở giai đoạn đầu nó là như vậy.
Giai đoạn sau đó nó từ bỏ luôn điều thiện luôn, nhưng không phải là nó không thiện, nó từ bỏ điều thiện tức là nó không dính mắc tới điều thiện nữa. Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp vị thánh A La Hán. Vị thánh A La Hán không còn làm việc thiện nữa đúng không? Nhưng cái ngày đó có thật sự là bỏ hẳn việc thiện không? Không, ngài làm nhưng mà ngài không dính mắt tới nó. Vậy thế nào là hắn có thì phương pháp không? Nhưng mà không dính mắt tới nó. Vậy thế nào là hắn có dị giới không? Vậy thế nào là hắn không dị giới hả? Có dị giới không? Có không? Có nhưng mà không dính mắt tới đó. Nên Đức Phật ngài dạy sao? Này các tỳ khưu, chánh pháp cũng phải bỏ nó chứ là tà pháp đúng không? Để chánh pháp đây là thiện đó, nhưng mà gì tới gì thánh A La Hán cũng từ bỏ, nó không dính mắc tới nó nữa. Nhưng mà Phật tử chúng ta đó có bị dính mắc không? Làm thiện bị dính mắc không?
Có. Cái chùa đó tôi lễ Phật đó
đúng không?
Nghe tôi làm phước như thế này, như thế này, như thế này làm phước là tốt không? Có bị dính mắt không? Cũng không nên dính mắt, từ bỏ từ từ. Chứ còn nếu không mình đi dính mắt trong đó, dính mắt trong đó là sao? Kiếp sau mình làm vậy
có sinh thêm không? Có sinh làm người không? Nhưng mà dính mắt cái đó nó bị hợp với một cái phước nào giống như mình chui trong đó cũng phức tạp đó.
Mình rất khó bỏ đi. Đây là trường hợp của ngài Sinh Ná hay ngài Cái Pháp A Lá mà bước rất dễ đầy nhưng mà còn dính mắc cái thiện, nên sau đó muốn bỏ thì xuất gia rất là khó khăn. Như vậy còn dính mắc cái thiện cho nên là bước rồi cũng quên đi, tập quên đi chứ mấy, tập quên đi, đừng nghĩ nữa. Vậy chắc chắn mình sẽ hưởng rồi đúng không? Trong kiếp này kiếp sau nghĩ sao đừng làm hại nó thôi đúng không? Thì mình sẽ hưởng thôi.
Hoặc là chúng ta có lấy một cái công tư bé để nói cái gì thánh A La Hán là không còn dính mắt, ngay cả bát thiện cũng không dính mắt, dù rằng cái ngày không bao giờ làm ác bao giờ nhưng không bao giờ dính mắt. Đó là câu nói của ngài Vinh Á trả lời cho ngài Sát La Phất trong bài kinh Tầm Xe. Này hiền giả, tất cả cái bảy cái cơm có một mục đích duy nhất là không nắm giữ trước khi biên tập. Hòa thượng Minh Châu dịch là vô thủ trước bát niết bàn. Chữ bát niết bàn đây có nghĩa là bát niết bàn á, tức là biên tập đó, thì vô thủ là không nắm giữ. Không có nắm giữ trước khi mà biên tập. Hòa thượng Minh Châu dịch là vô thủ trước bát niết bàn khiến người ta cũng hơi khó hiểu. Nghĩa là nếu mình dịch theo nói theo cái văn bình dân phục vụ, nghĩa là không có nắm giữ trước khi biên tập. Không nắm giữ gì hết, nên là chánh pháp còn phải bỏ nó chứ là tà pháp, đúng không?
Nhưng mà ba xong mình phải bỏ bài nha, nhưng ba xong mình bỏ bài bài các bài sớm thì mới nên bây giờ do ta nó có tính là không nhắm mắt mà nó từ bỏ những sáu ô nhiễm. Trong cái sáu ô nhiễm này nó có sân không?
Có sân không? Nhìn nó diệt, nó từ bỏ được cái sân cho nên nó giúp cho vô sân khởi lên. Hiểu chưa này chưa? Nó từ bỏ được những cái xấu ô nhiễm mà sân ô nhiễm đúng không? Cái tội là cái giống đánh tăng xuyên qua, nó xuyên qua đống rác nhưng mà nó không ở đó, nó không có đi luôn đúng không? Hiểu chỗ này không? Vì không có cái ánh trăng nó vẫn tốt đúng không? Không xấu thì người ta có thể nói là ánh trăng từ bỏ đống rác ra đi được không? Được không? Được quá chứ không phải vậy không? Thì cũng vậy, sân là đống rác, thằng này vô tham là nó từ bỏ, mà khi nó từ bỏ cái sân thì nó không có sân thì dĩ nhiên vô sân có cơ hội sinh lên đúng không? Nắm được ý này không? Cho nên khi mà mình làm phước á, mình bố thí này kia đó, mình bố thí làm phước này đó, thì bây giờ vô tham á, vô tham nó có mặt rồi đó. Nhưng một gì nhiều chút nhỏ mà mình khó chịu, mình nổi sùng lên á, mình la á, thì bây giờ nó không có vô tham này, nó không có trợ vô sân sinh rồi. Không cách nào vô sân sân nữa, bởi vì anh đang sân bên có mặt nào sao sân vô sân nữa. Cho nên có người bỏ ra 5-70 triệu làm cuộc phước, thiếu mâm tứ vật dụng nên là la toán lên hết nè. Ai ký nho tôi mang từ Sài Gòn đây cũng vừa đâu có tiêu rồi ai lấy rồi. Mà từ Sài Gòn lên rồi bỏ ra làm nhân dân y đó, nhiều hơn thì ký nho nhiều hơn không? Vậy mà vì cái nho mà bỏ cái này mới ghê, cái đó mới ghê đó. Cái vô tham trước thì cái này không bao giờ đỡ cho vô sân sinh lên được. Hiểu chỗ này không?
Mà nó điều kiện khó chịu này nó tự cho sân sinh khởi, thì nó sân sinh khởi vô tham mới mất tắc được. Nhiều quá, nhiều trường hợp đó. Rồi vô tham trợ với vô si cũng khởi bằng cách nào? Vô tham, cái trạng thái vô tham là không nhắm mắt đúng không? Chính vì không nhắm mắt này thấy rõ
ta không phải là của ta. Bây giờ còn nghĩ là cái này là của ta, cái này là ta, thì cái đó còn bị dính mắc đúng không? Mà vô tham thì không nghĩ đây là ta, đây là của ta đó đúng không? Có phải vậy không? Mà nghĩ là không phải ta, không phải là của ta đó, đấy là cái điều kiện vô si sinh khởi.
Thật sự ra thế gian này cũng như của ta,
không có gì cả, là ngay cả cái ngũ uẩn chúng ta đang có, ngay cả ngũ uẩn chúng ta đang có cũng là vật dây mượn. Một lúc nào đó người ta sẽ lấy về cái ngũ uẩn này chúng ta đang có đó, cũng là vật dây mượn cơ thôi. Dây mượn của ai? Cái ngũ uẩn này mà chúng ta đang dây mượn của ai? Chúng ta không biết cái chủ nợ của nó gọi là ở đâu. Để khi nào chủ nợ đòi chúng ta vui vẻ chúng ta trả. Còn nếu mà giỏi giật luôn đi nha. Cái ngũ uẩn này chúng ta dây mượn của ai? Của nghiệp. Cái ngũ uẩn này sợi dây mà có là do nghiệp. Có phải nghiệp là chủ nợ của ngũ uẩn này không? Và cái ngũ uẩn này là cái vật dây mượn từ chủ nợ nghiệp không? Một khi mà nghiệp cứ tới nó đòi thì sao? Vui vẻ là thả đúng không? Còn nếu đủ bản lãnh giật luôn, không thèm trả. Cái đó nó thiệt á. Giật luôn thế nào? Đó là một là bật dự luôn, giật nghiệp luôn, không thèm trả, không có đá xuống bốn con cảnh. Đúng không? Cái nghiệp giận bốn con cảnh bị vị thánh dự luôn, giật sạch rồi đúng không? Không có cơ hội trả nữa. Vị thánh A-la-hán dùng nghiệp nào giật sạch luôn, không còn tái sinh nữa, đúng không? Nếu tụi bạn lạnh giật thì cứ giật. Người tu phải đi việc nợ. Nghe nó mất nghẹt quá. Nhưng mà ngẫm nghĩ đi đúng không? Cái nợ cái trách nghiệp trong dòng dòng quân hội thì chúng ta tạo biết bao nhiêu rồi đúng không? Mang nợ cũng nhiều đúng không? Cho dù là tạo thiện nghiệp vẫn cứ là mang nợ. Không phải chỉ mang nợ chỉ cho ác nghiệp không thôi nha. Cho dù là tạo thiện nghiệp vẫn cứ là mang nợ. Tạo thiện nghiệp có dẫn tới tái sinh không? Mà đã có cái tái sinh phải có ngũ uẩn không? Mà đã có ngũ uẩn phải là mang nợ không? Bao giờ không còn người thiện nghiệp, không còn bất thiện nghiệp thì bây giờ mới thật sự là giải thoát đúng không? Thật sự là hết nợ đúng không? Có phải vậy không? Rồi đủ bản lãnh đi, thiệt nợ chưa đủ bản lãnh thì ráng rồi. Nó nói thiệt luôn á. Mà muốn việc nợ phải làm sao? Muốn việc nợ phải làm sao? Phải tu tập giới định huệ, chỉ con đường duy nhất này mà thôi. Không có đường nào tự việc nợ được hết. Không có đường nào hết. Sao trời? Không đúng sao trời? Không phải tu tập giới định huệ là kiếm được cái bạn không? Mà một khi chính tặng cái bạn là việc nợ rồi đúng không? Chỉ con đường duy nhất này thôi. Muốn việc nợ làm đi nha. Cho nên á, trong hai cõi vô sinh như vậy, bây giờ chúng ta nói là vô sanh trợ cho vô tham bằng cách nào? Vô sanh có ba đẳng cấp. Vô sanh có ba đẳng cấp.
Thứ nhất là không có chịu.
Đẳng cấp thứ nhất của vô sanh là không có chịu. Đẳng cấp thứ hai của vô sanh là
không phẫn nộ.
Dù có khó chịu chăng nữa nhưng mà kìm lại, giữ lại, không la thoáng lên. Đó là cấp độ thứ hai của vô sanh.
Cấp độ thứ ba của vô sanh là gì?
Có phẫn nộ nhưng mà không bao giờ có ý nghĩ làm hại. Cấp độ thứ vô sân là không khó chịu. Cấp độ thứ hai của vô sân là không phẫn nộ. Cấp độ thứ ba của vô sân là không có làm hại. Có phẫn nộ cũng không có ý nghĩa hành hại người khác. Nên bài từ trong bài từ vi kinh của Phật là dạy đó, trong khi tức tối giận thầm đúng không, cũng không có tính mưu thâm hại người. Như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm ca ngàn đắng vui cười vì con. Cười một cái miệng méo lên. Đừng ngựa nữa đúng không?
Cách độ là độ cùng của vô sanh. Nghĩa là đỉnh cao vô sanh là
mà khi nó mát mẻ rồi á, cái tự ấy thì nó
khi mà
nó
tới cái mức độ mà
tương tự
của mát mẻ này thì nó đẩy lùi cái sân đúng không,
thì nó đẩy lùi cái sân ấy, thì rõ ràng nó đã từ bỏ cái sân đúng không, vô sân mà nó ở đỉnh cao nó là có tâm mát mẻ, có tâm từ thì nó là nó đẩy lùi tâm sân đúng không, nó từ bỏ tâm sân đúng không, mà từ bỏ tâm sân nó chính là trạng thái của vô sân. Cho nên thật sự vô sân thì nó trợ giúp cho vô tham giới trong trường hợp là khởi được tâm từ, khởi được tâm từ lúc đó nó mới có thể giúp cho vô tham sân, nó chưa có thể có tâm từ được, chưa khởi tâm từ được thì vô tham nằm đó là chứ không giúp cho vô tham được mạnh mẽ được đâu. Nếu trong khi mà không khó chịu nhưng mà không có cái sự mát mẻ trong tâm thì vô tham chưa dắt tới sinh mạng, nó không phẫn nộ nhưng mà nó vẫn còn khó chịu đúng không, nó không phẫn nộ khó chịu, khó chịu nó bây giờ cái trạng thái mà mình khó chịu nhưng mà không có phẫn nộ không, không có la không có ấy không có không, nhưng trong lòng nó không vui không đó không, thì lúc đó vô tham không thể sinh được. Mà vô sân sinh khi nào, vô sân trợ giúp vô tham sinh khi nào nó khởi ý có tâm từ đối với đối tượng đó thì bây giờ vô tham mới sinh được, còn nếu không có là khởi ý tâm từ đối với đối tượng đó thì vô tham không sinh được. Nếu có thì ngồi chơi nó có tụ gì vui, chứ không có tác dụng. Hiểu ý muốn nói chỗ này không? Có hiểu ý muốn nói chỗ này không? Muốn làm cho vô tham sinh khởi, mà vô tham sinh khởi rất có nhiều lợi ích chứ không phải là không. Mà để từ vô sân mà để cho có vô tham sinh khởi là thì vô sân này phải khởi có tâm từ, tác ý đến tâm từ thì vô tham mới sinh được, mà vô tham sinh được nó mới có nhiều cái lợi ích. Nó không thôi thì cũng chẳng có, không có ba, không có lợi ích nhiều lắm không?
Rồi chúng ta sẽ tới là vô tham trợ vô vô si của vô sân trợ vô si. Khi có tâm từ khởi lên chúng ta mới thấy cái nguy hại, thấy được cái nguy hại của sân hận đúng không? Khi có vô sân, khi có tâm từ khởi lên rồi đó mới thấy rõ cái nguy hại của cái sân lên đúng không? Mà khi thấy rõ cái nguy hại sân lên thì thấy. Cho nên vô xe dân mà muốn trợ vô vô tham sinh lên hay là vô si sinh lên phải có tâm từ, mà cái pháp mình Đức Phật dạy rất là dạy rất là tỉ mỉ, luôn luôn phải khởi tâm từ lên. Mà chúng ta cứ nói hãy cái vô sân là tâm từ chưa chắc, vô sân khi nào mà nó cường mạnh lên mới đó. Bây giờ vô si trợ với vô tham hay là vô sân,
bởi vì vô si sinh khởi lên mới thấy rõ cái này không phải là ta, không phải là của ta. Cái thấy rõ cái này không phải là của ta, không phải là ta đó chính là cái trạng thái của vô si đúng không? Có trí mới thấy được như vậy, không trí không thấy được như vậy đâu.
Không trí thì thấy là cái chùa chùa của ta, hội chúng của ta, đệ tử của ta, cuối cùng là mình giác một khối đá trên vai để mà đi.
Còn vô si thấy cái này không phải. Ở đây chẳng qua là một đoạn nhân duyên hội tụ nhau rồi thôi. Rất là có một cái đoạn nào, một khoảng nào đó nhân duyên hội tụ nhau rồi, đúng không? Có nhân có duyên thì nó mới hội tụ lại đây, đúng không? Rồi một lúc nào đó cái nhân duyên này thường hay vô thường, vô thường, một lúc nào đó cũng rã đám thôi. Bèo cứ đi theo bèo, nước đi theo nước thôi. Giai đoạn này là bèo nước gặp nhau thôi. Một lúc nào đó nước đi theo nước mà bèo đi theo bèo, đúng không? Có phải vậy không? Còn thấy rõ được như vậy đến thì có mừng không? Đến có mừng không? Đi có buồn không? Không phải của tôi đâu. Có hiểu chỗ này không? Đâu phải của tôi đâu mà đến mà tôi mừng, đi tôi buồn, đúng không? Có hiểu chỗ này không? Cái đó là trạng thái của cái vô si, thấy không? Mà thấy là tôi còn bị dính mắt không? Mà không dính mắt là trạng thái vô ha. Có phải vậy không? Rồi bây giờ người ta không đến có buồn không?
Không.
Mà không buồn á, trạng thái của vô sân, đúng không? Nó có gì đâu. Cho nên trường hợp này là vô si. Ví dụ thời Đức Phật á, Đức Phật này đi có bao nhiêu cái người thị giả đó, xuống nó khách tá từ bỏ ngày quay qua ngoại đạo, em muốn tế độ mà không được, đừng nghe có cái buồn phiền đâu, đi cứ đi. Nếu mà ai đi tới ngày có từ chối không?
Tới
mê khi á, ngài đang đi bát nửa đường vậy đó, ông bát ra sao hầu ngày nữa chừng á, là cứ con ngày hãy đi bát, con vô rừng sòi có thành thiền. Rồi chị nói cái gì, cái đọc cái những đoạn đó nó xúc động vô cùng. Là giáo chủ đi đường cái một thầy một trò, ông trò nói thôi giờ ngày cứ đi riêng mình đi, con vô đây con hành thiền. Cái bọn nói này mình cái giá đừng có bỏ Như Lai một mình ở đây, nói ba lần rồi một nửa bỏ cái y bát xuống không đi không. Rồi Đức Phật làm sao? Lụm lên đi tiếp thì sao vậy? Rồi vô đường xoài có hành thiền ở đâu? Rồi trở ra về cũng quay lại xem mới, Đức Phật từ chối không? Ngày giảng pháp rồi tế độ thì chứng quả gì luôn luôn chứ bớt ha. Chứ giải từ pháp cứu á. Hay chỗ đó. Thì cái trí nhìn thấy như vậy á, nó buồn, không bình phiền đúng không? Cái này cũng mình mượn người ta quyền quy chức tước là người ta cho mình đang mượn danh của ai, danh lên cao lợi đất nhiều, cái những vật đó đó nếu người trí sẽ thấy đó là những cái đó là những cái mình mượn của người ta, mượn của ai, mượn của nghiệp, vẫn cứ mượn của nghiệp thôi nha. Mà nghiệp này là nghiệp thiện đúng không? Cái nghiệp thiện cho quả thì mình có hưởng cái này chứ, có đúng không? Thì mình cũng phải mượn của nghiệp thiện thôi chứ, đúng không? Mà nghiệp thiện, thôi thôi con thường
dạ, con lúc nào đó cũng hết rồi, trả ra đi.
Có hiểu chỗ này không? Muốn ra đường cho ra đi thì chuyện của mình. Muốn giữ xài hoài thì phải chuyện của mình. Muốn giữ xài hoài không? Muốn cũng không được đâu. Nhưng mà tạm thời với một thời gian ngắn nào đó thôi. Giữ giới cho trong sạch đi, thì tài sản nó không rồi nó ra đi. Giữ giới không trong sạch, tự khắc tài sản này sẽ đội nó ra đi. Muốn gìn giữ tài sản đó không có ngoài cái biện pháp nào hết, mà ngoài hơn giữ giới trong sạch là thành tiền nếu có mới giữ lại, còn phá giới cái là cái tài sản nó ra đi liền, không sớm muộn rồi. Người phá giới không sớm muộn tài sản nó ra đi. tay rồi tự thắp đuốc lên rồi đi đúng không? Như Lai kêu bậc đạo sĩ thôi, chỉ đường thôi, đi không đi con đi, tay không có cắm tay cho mình đi đâu,
tại con qua đuôi
đúng không? Đó, vô si đạo gia cho tăng vô sân cũng như vậy, vô si đạo gia vô sân. Bởi vì vô si thấy được cái nguy hại của cái sân hận đúng không? Nhận thấy cái duyên như nào để cho cái sân hận sinh khởi, sân hận sinh khởi lên được mấy duyên? Sân hận sinh khởi lên mấy duyên? Dạ giờ duyên không nắm được,
không cái duyên mà duyên của sinh khởi sân hận có mấy không nắm được trời.
Có mấy?
Hả?
Chín. Duyên cho sân hận nó chỉ có hai thôi. Một là sáu. Sáu là ba rồi mà không hợp ý. Thứ hai nữa là không có ý khéo. Trong tăng chi kinh nó bảo cái này các tỳ kheo do hai duyên sân có thể sinh khởi, đó là bất tịnh tướng và tăng đi không khéo. Bất tịnh tướng là cái cảnh xấu đúng không? Tướng xấu, tướng xấu này chưa hẳn đã là xấu thực tế, mà nó là xấu theo bên ngoài cũng có, mà xấu bên trong cũng có. Xấu bên ngoài đó là cảnh xấu thật sự bên ngoài đó. Giờ hỏi thật quý vị nha, giờ quý vị có sợ không? Giờ hiện nay có sợ không? Bây giờ nè, hiện nay nè, có sợ không? Không. Có một ông cùi đi qua đây sợ không? Một cùi á, thấy ớn không? Có muốn đụng chạm vô không? Mà cùi là cái tướng xấu hay tướng tốt? Xấu là tốt đấy, nó là xấu bên ngoài đúng không? Đó cái xấu bên ngoài đúng không? Còn cái xấu bên trong ấy, là cái cảnh không hợp ý. Bên ngoài đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà không hợp ý mình. Như ngoại đạo á, ngoại giáo thấy Đức Phật đẹp không? Đức Phật đẹp không? Đức Phật đẹp không?
Đẹp.
32 đại chân tướng mà nước da sáng như là vàng rồng vậy. Những lúc mà ngày quan hệ nước da ngày bóng là thằng này sáng bóng rồi, nhưng ngoại giáo nhìn thấy nó có vui không? Nó còn ghét thêm nữa phải không? Bây giờ một vị tỳ khưu nghe một người khác tán thán vị tỳ khưu khác, nghe tiếng tán thán nó tốt là xấu? Ông nó không vui, có không? Tại sao? Tại vì cái này là nó không hợp với ý ông. Khen tôi thì tôi vui đúng không? Mà khen ông khác cũng cảm thấy tôi khó chịu đúng không? Mà khen người khác nó là cảnh tốt cảnh xấu? Tốt, nhưng mà nó không hợp ý mình, mình không vui đúng không? Hiểu chỗ này chưa? Cho nên cái cảnh hợp ý nó chưa hẳn đã là cảnh xấu, cảnh rất tốt, nhưng mà vì nó không hợp ý nó trở thành là
thứ hai là tâm ý không kéo. Mà vô ta vô si thấy thì cái điều này cái này mà thấy tai hại của sân này,
vô si nó thấy được hai cái điều đó và nó thấy được cái tai hại của sân này. Còn trường hợp mà cái vô si trợ vô tham nó cũng trong một ý nghĩa này, là thấy tham sinh lên á, tham sinh lên do cái gì?
Tham sinh lên do gì? tịnh tướng. Bác ý
không
hai gì
bà chiếu sinh lên cho mấy gì bà kiến sinh lên mấy gì cũng hai duyên là gì tiếng người khác mà tất nhiên không khéo tính kiến sinh lên của hai duyên là tiếng người khác và tác ý khéo cái vị ngọt của sắc tinh hương vị xúc đó. Cái vị ngọt của sắc tinh hương vị xúc nó là cái điều kiện để cho tham sinh khởi. Nên nó hoặc ngày dạy trong cưng kinh nó hoặc ngày nói là này đã tiền hương sắc tinh hương vị xúc nó có vị ngọt của nó, nó không có nhất hướng khổ. Nếu nó nhất hướng khổ thì người ta không tắm nhiễm trong nó. Nếu sắc thinh hương vị xúc nó nhất hướng khổ, nó chỉ có một hướng là khổ không thôi đó, thì chúng sanh không tắm nhiễm trong nó, là bởi vì nó có vị ngọt không. Vị ngọt của sắc thinh hương vị xúc nó không bằng vị ngọt của sơ thiền. Lạc của ngũ dục không bằng lạc của sơ thiền, lạc của sơ thiền không bằng lạc của nhị thiền, lạc nhị thiền không bằng lạc của tam thiền, lạc tam thiền không bằng lạc của tứ thiền, lạc của tứ thiền không bằng lạc của gì? Lạc của niết bàn. Lạc niết bàn là tối thắng. Niết bàn ăn bát ăn su ăn đúng không? Niết bàn là ăn lạc tối thượng đúng không? Trong kinh câu kệ có không? Niết bàn ăn bát ăn su ăn. Cho nên sắc thân hương vị xúc nó có vị ngọt của nó. Chính có vị ngọt của nó chúng ta đắm nhiễm, mà chúng ta đắm nhiễm thì nó nguy hại hay là không nguy hại? Trí nó thấy rồi. Mà trí thấy rồi đó, nó tìm cách nó đi ra đúng không? Nó thoát ra. Chính cái trạng thái tìm cách thoát ra đó, khi mà nó thoát ra được thì lúc đó nó hỗ trợ cho vô tham sân hận từ bỏ. Từ bỏ không có nghĩa là chê nha. Có ai chê là mong cho mình đừng có đẹp không? Cái đẹp nó tự đến thôi đúng không? Vậy thôi, không cần phải chê. Cái Phật này ngày có tự hào sắc đẹp này của ngày không?
Dạ có.
Mà ngày vẫn cứ đẹp đúng không?
Dạ.
Nhưng ngày không dính mắt. Cái đó là mới cái đặc biệt đấy. Có một cái người đẹp như Phật ấy, gần như Phật ấy, cũng như là chính con người ấy. Tức là chính lên một người mới làm lại lao ra của mình. Tên đá cao, cao chỉ thấp hơn cái Phật bốn ngón tay. Bốn tay để mình nghe nghe. Nếu mà kéo ra bốn tay dài ấy, thấp hơn chút xíu nè, khoảng một phân. Cho nên mai cái y tương đương y của Phật là y là 11 điều. Đi người Phật tử nhìn xa tưởng cái Phật rất giống Phật, anh em ruột mà. Một Phật cha khác mẹ mà. Mà bà Gotami với bà Maya rất giống nhau, song sinh mà, đúng không? Cho nên Phật tử qua xa đại chúng xa tưởng Đức Phật không có lễ bái tới chừng gặp ngài, ngài nên đá nói, trời ơi ngài tôi tưởng Đức Tôn về nói cấp. Cho nên vị nào có mang y nhiều lắm, cái y nào mà dạ hiện nay mà gọi là cao lắm á, vậy mà cao tăng á khoảng thứ tám á, có là cao thứ tám đó. Có chứ, 8, 9 là chuyện bình thường mà.
sư ở nước ngoài.
Hai thứ là chuyện bình thường mà.
Cái sư người Mỹ.
Thì chỉ được có 9 điều mà thôi. Không có gì nào được quá 11 điều, 11 điều, cái 11 điều chỉ dành cho thực vật mà thôi. Còn sư mà đi có 5 điều rồi. Một về thấp tăng, mai cao tăng, đúng không? Thì hiện nay chúng ta là thống lĩnh là ý 5 điều. Thì 7 điều cũng có ký rồi. Điều khá cao rồi đó. Nói bây giờ chúng ta đã thấy rằng cái vô xây với khi mà thấy được cái làm để sao để cho vô tham sinh khởi được là phải thấy được cái vị ngọt của nó, làm cho vô sân nó sinh khởi được phải thấy được cái nguy hại của nó, tức là cái việc phước hôm nay nó sẽ trả quả an lành đúng không, cái việc phước hôm nay nó sẽ cho quả an lành đúng không, đó là cái vị ngọt của phước. Nhưng cái tai hại của quả an lành này như thế nào giúp nó phải thấy nó. Sư thí dụ giống như bây giờ quý vị
cái vị ngọt của pháp giả pháp này nữa là gì, là trí đúng không,
nó sẽ có trí sau này đúng không, đó là cái vị ngọt của nó.
Mà có trí này nó có cái tai hại không,
vậy nó sẽ là ngã mạn nè đúng không, nhờ cái trí nhiều quá đó, nhờ cái trí nhiều quá nó có thể dẫn tới tà kiến luôn. Đây là trường hợp của vị tỳ khu Kapila cũng rất là giỏi, cái biện tài vô ấy là không ai cãi lại hết, chuyện tái chuyển thành mặt, chuyện mặt cũng chuyển thành tái, dẫn tới lệch lạc giáo pháp, chết tái sanh xuống làm con cá, cái vàng Kapila. Thì mới thấy được cái nguy hại đó để không còn dính mắc tới nó, hiểu chỗ này không, không dính mắc có nghĩa là không phải không phải từ bỏ cái trí, phải làm cho cái trí nó tăng thượng lên, nhưng mà không dính mắc nó không có tự hào, mà đi đúng chánh pháp không có dùng cái miệng lưỡi mình quá giỏi để chuyển cái điều xấu chuyển thành điều tốt, chuyển điều tốt chuyển thành điều xấu, làm cải biên giáo pháp này rất cực kỳ nguy hiểm, hiểu chưa nè. Như vừa rồi á, xin nghe tin có một cái chùa ký giới Sima xong rồi sau đó xả làm lại, tôi cũng ngạc nhiên hỏi ra cũng biết nguyên nhân, nhưng mà cái hành động đó, cái lúc mà người ta làm là tăng chúng nó làm nha, nếu có cái gì sơ suất thì lúc đó sẽ phải nói lên, nhưng không nói lên rồi không, giờ có một gì khác cho nó, cái đó làm sai rồi phải xả làm lại mới đúng, cái đó mới là phản đối tăng chúng, là phản đối tăng chúng kiểu đó, vì cái bản ngã bạn phản đối tăng chúng đó rất nguy hiểm, hiểu chỗ này không, trong cái buổi cái giới nó không có bị đó thì tại sao biết biết người ta làm sai, mà lúc đó tăng chúng đó, bữa kiều kỳ đó chị nhớ không lầm đó là ngài thiện nhân với ngài thiện pháp tụng kinh ngôn, mà tăng chúng đồng ý hết, mà phản đối đó là phản đối tăng chúng chứ không phải phản đối, cực kỳ nguy hiểm.
Phải xét lại thêm một cái trí xem coi mấy cái gì
như... hiểu chỗ này không,
không có xa đâu,
cái giới Sima rồi bỏ cái giới lại rất nguy hiểm. Còn nguyên nhân từ đâu thì chúng ta đã điều viên hết rồi.
Lúc đó là đào lỗ sư ma sai đào lại nó sư.
Vậy. Sư
khi nào lỗ lỗ lại nó đặt cái lỗ lại.
Cứ ngày ba thiền pháp đó mà. Dạ, kêu đào lỗ rồi căng dây nó lại hết rồi. Bữa nó có một sư đó mà. Hả? Bữa sư đó là ở đâu? Bữa sư đó là ai nghe được đâu? Bây giờ chúng ta ra rồi cái phần thứ hai là nhân sợ cho không sợ, Tâm nó không quan trọng, tâm không quan trọng, tâm sở không quan trọng. Nghe, đức vua chưa quan trọng đâu, nhưng mà mấy ba cái cẩn thận mới quan trọng. Ông vua nghe, tâm muốn xây dựng chỗ này hoàng cung không có xây được đâu, mà ông quan á, bộ công đứng ra xây dựng thiết kế đúng không? Nghĩ ra lao đi.